Chương 5. Trạng thái có mặt sâu sắc ở hiện tại. Điều đó không phải như bạn nghĩ đâu. Ở trên, đề cập nhiều đến trạng thái có mặt sâu sắc như là một chìa khóa. Tôi cho rằng tôi có thể hiểu được trên mặt trí năng, nhưng không rõ là tôi đã từng kinh nghiệm được trạng thái ấy chưa. Liệu trạng thái đó có như tôi nghĩ không, hay đó chỉ là một cái gì hoàn toàn khác hẳn? Điều đó không phải như bạn nghĩ đâu. Bạn không thể nào nghĩ gì về trạng thái có mặt sâu sắc. Lý trí của bạn không thể hiểu được trạng thái đó. Để hiểu về sự hiện diện sâu sắc, thì bạn phải là sự hiện diện đó. Hãy thử làm một thí nghiệm nhỏ. Bạn nhắm mắt lại và tự bảo mình: không biết ý tưởng sắp đến ở trong tôi sẽ là ý tưởng gì đây. Xong, bạn rất tỉnh táo và chờ đợi sự xuất hiện của ý tưởng đó. Hãy giống như một con mèo đang canh chừng một hang chuột. Ý tưởng nào của bạn sẽ xuất hiện từ hang chuột đây? Hãy làm thử đi. Sao rồi?
Tôi phải đợi một thời gian khá lâu mới thấy một ý tưởng xuất hiện.
Đúng vậy. Chừng nào bạn có mặt thật sâu sắc, bạn sẽ không còn một chút suy nghĩ nào nữa. Bạn cảm thấy rất yên tĩnh, nhưng tỉnh táo cao độ. Khi sự chú tâm của bạn bị chùng xuống dưới một mức nào đó, thì ý tưởng mới bắt đầu có thể tràn vào. Tiếng ồn ào của những suy nghĩ miên man mới bắt đầu trở lại. Sự tĩnh lặng sẽ biến mất. Bạn lại trở về với thời gian quá khứ và tương lai. Để đo lường mức độ có mặt của đệ tử mình, một thiền sư thường từ từ im lặng, tiến đến sau lưng một người học trò của mình, rồi bất thần đưa cây gậy lên quất. Thật là một sự bất ngờ. Nhưng nếu một thiền sinh đang hoàn toàn có mặt và đang ở trong trạng thái tỉnh táo cao độ, như cách nói của Chúa Giê-xu, hãy che chở từng thớ thịt ở trong mình và giữ cho ngọn đèn tiếp tục cháy. Khi đó hẳn họ sẽ nhận ra rằng thầy của mình đang từ phía sau tiến lại, và họ sẽ đưa tay ra để ngăn chiếc gậy lại, hay tránh đi bằng cách bước sang một bên. Nếu bị thầy đánh, tức là thiền sinh đó đang bị chìm trong suy tưởng, chưa thật sự có mặt, tức là thiếu đi sự tỉnh thức. Thực tập có mặt trong đời sống hàng ngày giúp bạn bồi đắp gốc rễ ở trong ta. Nếu không thì những suy nghĩ miên man với quán tính rất mạnh của nó sẽ cuốn bạn đi như một dòng sông hoang dại.
Vậy gốc rễ ở trong ta là gì?
Là an trú, là sự có mặt hoàn toàn với thân thể của mình, là luôn hướng sự chú tâm của mình vào trường năng lượng bên trong cơ thể. Có thể nói, đó là cảm nhận cơ thể của bạn từ bên trong. Nhận thức về cơ thể giúp ta hiện diện. Nhận thức về cơ thể giúp ta cắm neo trong giây phút hiện tại.
Ý nghĩa mật truyền của sự chờ đợi trong cảnh giác.
Về một mặt nào đó, ta có thể so sánh trạng thái có mặt với sự chờ đợi trong cảnh giác. Chúa Giê-xu từng nói về trạng thái chờ đợi như thế này trong những câu chuyện ngụ ngôn của Ngài. Đây không phải là sự chờ đợi trong nôn nóng và chán nản bình thường, tức là phủ nhận hiện tại như tôi đã đề cập trước đây. Đó cũng không phải là loại chờ đợi khi tâm ý của bạn được tập trung vào một tiêu điểm trong tương lai, và hiện tại lúc đó được xem như là một chướng ngại không đáng có, ngăn không cho bạn đạt được những gì mình mong muốn. Đây là một sự chờ đợi có tính chất khác. Nó đòi hỏi ta phải tỉnh táo hoàn toàn. Nếu không hoàn toàn tỉnh táo, không tuyệt đối yên tĩnh, ta sẽ bỏ qua một cách đáng tiếc một chuyện gì đó sẽ xảy ra trong bất kỳ lúc nào. Đây là kiểu chờ đợi mà Chúa Giê-xu đã từng nói tới. Trong trạng thái đó, tất cả sự chú ý của bạn là ở phút giây hiện tại. Không mơ màng, nghĩ ngợi, nhớ nhung hay phỏng đoán. Không có sự căng thẳng hay sợ hãi, mà chỉ là sự hiện diện đầy tỉnh táo. Bạn có mặt với toàn bộ sự hiện hữu của mình, có mặt với từng tế bào trong cơ thể của bạn. Trong trạng thái đó, cái ta có quá khứ, có tương lai, có khi được gọi là cá tính, khó mà tồn tại được. Bạn sẽ không mất đi thứ gì cả, vì căn bản bạn vẫn là bạn. Thực ra lúc đó bạn mới chính thật là bạn một cách đầy đủ hơn bao giờ hết. Hay nói đúng hơn, chỉ có bây giờ bạn mới thật sự là bạn. Chúa Giêsu từng nói: hãy như là một người hầu đợi chủ về. Người hầu đâu biết khi nào thì chủ mình về, nên luôn sáng suốt, tỉnh táo, đỉnh đạt, yên lặng, trong trạng thái sẵn sàng chờ đón. Ở một câu chuyện khác, Chúa Giêsu kể về 5 người đàn bà bất cẩn, tức là mê lầm. Họ không có đủ dầu để đốt, tức là sự tỉnh thức, để giữ cho ngọn đèn tiếp tục cháy, tức là trạng thái an trú trong phút giây hiện tại. Như vậy, họ không đón được chàng rể, chính là phút giây hiện tại của họ, và không được đi dự tiệc cưới, chính là sự giác ngộ. 5 người này khác hẳn với 5 người đàn bà khôn ngoan khác. Họ có đủ dầu, tức là vẫn duy trì được sự tỉnh thức. Qua những câu chuyện ngụ ngôn này, Chúa đã không có ý nói về Ngài tận thế, mà là về việc chấm dứt sự thống trị của thời gian, quá khứ và tương lai trên tâm thức của con người. Những câu chuyện đó muốn nói về trạng thái vượt thoát ra khỏi sự khống chế của tâm thức tự ngã và khả năng sống trong trạng thái hoàn toàn mới mẻ của nhận thức. Cái đẹp phát sinh từ sự có mặt tĩnh lặng của bạn. Chỉ những khi ở một mình giữa thiên nhiên, thỉnh thoảng tôi có cảm nhận được, dù chỉ trong thoáng chốc, những gì vừa đề cập tới. Dân, các thiền sư thường dùng chữ ngộ là Satori để mô tả một ánh chớp của sự tỉnh thức, một thoáng của trạng thái tâm không hề suy tư, nhưng lại rất hoàn toàn có mặt. Dầu cho Satori không phải là sự chuyển hóa bền lâu, bạn hãy tri ân khi nó tới, vì trạng thái đó giúp ta nếm được mùi vị của trạng thái giác ngộ. Hẳn là bạn đã trải nghiệm trạng thái đó nhiều lần rồi, nhưng có thể bạn không ý thức được nó là gì, và cũng không hiểu được tầm quan trọng của trạng thái tỉnh thức đó. Ta cần có sự hiện diện sâu sắc để ý thức được nét đẹp, vẻ tráng lệ, vẻ linh thiêng của đất trời. Bạn đã từng ngước nhìn lên bầu trời đêm và thán phục bởi vẻ tĩnh lặng tuyệt đối và sự bao la của đất trời chưa? Bạn đã từng nghe, thật sự nghe, âm thanh của một dòng suối đang chảy ở trong rừng chưa? Hay là tiếng chim hót vào lúc hoàng hôn một chiều hè vắng lặng? Để cảm nhận được những nét đẹp đó, tâm của bạn cần phải tĩnh lặng, cần phải tạm thời rút bỏ những gánh nặng của suy tư, ưu phiền về quá khứ hay tương lai, cũng như những tri thức cạn cợt của mình. Nếu không thì thấy mà như không thấy, nghe mà như không nghe, bởi vì bạn đã không có mặt một cách hoàn toàn. Ngoài vẻ đẹp của những hình thể ở bên ngoài, ở đây còn có một cái gì không thể nào gọi tên, không thể nào diễn tả bằng lời. Một cái gì đó rất thiêng liêng, sâu xa ở bên trong. Bản chất này sẽ luôn chiếu sáng bằng một cách nào đó, bất cứ khi nào có sự hiện hữu của cái đẹp. Nó chỉ biểu hiện bạn khi bạn thực sự có mặt. Có phải cái tinh chất không tên gọi này và sự hiện diện của bạn là một không? Liệu nó có tồn tại khi không có sự hiện diện của bạn không? Hãy đi sâu vào trong đó, hãy tự tìm ra cho chính mình. Có lúc bạn đã trải qua những phút giây có mặt sâu sắc như vậy, nhưng có thể là bạn không nhận ra là mình đang ở trong trạng thái tâm thức không vướng chút suy tư, dù chỉ trong thoáng chốc. Đó là vì khoảng cách giữa giây phút không suy tư đó và cái dòng suy tưởng miên man xuất hiện sau đó là quá ngắn ngủi. Trạng thái ngộ chỉ kéo dài được vài giây trước khi dòng suy tưởng miên man tràn vào. Nhưng nếu không có giây phút đó, thì ta không thể cảm nhận được cái đẹp đang hiện hữu. Lý trí của bạn sẽ không thể nhận ra cái đẹp. Lý trí của bạn cũng không bao giờ có thể tạo ra được cái đẹp. Chỉ khi bạn hoàn toàn có mặt, thì nét đẹp và sự linh thiêng đó mới xuất hiện, dù chỉ là một vài giây. Bởi vì khoảng cách quá ngắn ngủi, và bởi vì bạn thiếu cảnh giác và tỉnh táo, nên bạn không thấy được sự khác nhau rất cơ bản giữa hai khái niệm. Sự cảm nhận vẻ đẹp mà không thoáng một chút suy tư nào, với việc suy diễn và đặt tên của quá trình hình thành một ý tưởng ở trong bạn. Vì khoảng cách thời gian quá ngắn, nên cái này xảy ra tiếp theo cái kia rất nhanh, và bạn chỉ nhận thức chúng như là một sự kiện mà thôi. Tuy nhiên, vì bạn không thể có mặt để nắm bắt hết được những gì đang xảy ra lúc đó, nên khi dòng suy tưởng tràn vào, tất cả những sự kiện đó chỉ còn là một ký ức mơ hồ ở trong bạn. Khoảng cách thời gian giữa nhận thức trong sáng và dòng suy tưởng miên man ở trong bạn càng rộng, thì chiều sâu đời sống tâm linh của bạn với tư cách là một con người càng sâu hơn, tức là bạn càng thêm tỉnh thức. Nhiều người bị giam hãm vì những suy tưởng miên man tới nỗi vẻ đẹp thiên nhiên thật sự không bao giờ hiện hữu đối với họ. Họ có thể nói hoa rất đẹp, nhưng đó chỉ là sự cố gắng dán nhãn hiệu của lý trí một cách máy móc. Bởi vì lòng họ không yên lắng, bởi vì họ không có mặt, cho nên họ không thực sự nhìn thấy bông hoa. Họ không cảm nhận được vẻ tinh túy và thiêng liêng của bông hoa, cũng như họ không hiểu được chính họ, không cảm được bản chất thần thánh của chính mình.
Nhận thức trạng thái tinh chất của tâm. Sự có mặt sâu sắc cũng giống như hiện hữu chăng?
Khi ta ý thức được tâm, thì lúc đó tâm cũng tự nhận ra được chính tâm. Khi hiện hữu, nhận ra được chính nó, thì đó cũng chính là sự có mặt mà bạn cảm nhận được ở trong bạn. Như thế thì các danh từ hiện hữu, tâm, nhận thức hay đời sống đều có cùng một ý nghĩa như nhau. Ta có thể nói rằng sự có mặt là khi nhận thức trở thành tự nhận thức, hay đời sống đạt mức tự nhận thức được chính nó. Tuy nhiên, xin đừng bám vào từ ngữ, cũng đừng cố gắng để hiểu được nó. Đừng cố gắng hiểu một cái gì trước khi bạn trở thành có mặt.
Dường như là hiện hữu thực tại tối hậu vượt thoát mọi hiểu biết của con người vẫn chưa được hoàn thiện, rằng nó đang trong quá trình phát triển. Thượng đế cũng cần thời gian để tự phát triển hay sao?
Đúng vậy, nhưng chỉ đúng từ cái nhìn giới hạn của thế giới hữu hình. Trong Kinh Thánh, Thượng đế đã phán rằng: ta là Alpha và Omega, ta là đời sống duy nhất. Cõi không có thời gian, nơi mà Thượng đế ngự trị, nơi đó cũng là căn nhà của bạn, nơi bắt đầu và kết thúc. Alpha và Omega đều là cái một và bản chất của tất cả mọi thứ trước đây và sau này cũng vậy, đang hiện diện miên diễn với một trạng thái hợp nhất và hoàn thiện không hình tướng, hoàn toàn vượt khỏi bất cứ cái gì mà con người có thể hình dung hoặc thông hiểu được. Tuy nhiên, trong thế giới của các vật hữu hình, có vẻ như tách biệt này của chúng ta, khái niệm sự hoàn thiện không bị chi phối bởi thời gian, là một khái niệm mà chúng ta khó có thể hình dung được. Ở đây, ngay cả nhận thức, tức là ánh sáng phát ra từ nguồn bất tận, dường như cũng đang trong quá trình phát triển. Đây là do sự giới hạn về mặt cảm nhận của chúng ta. Trong thế giới tuyệt đối thì không phải như vậy. Tuy nhiên, tôi muốn nói thêm về sự tiến hóa của nhận thức của con người trong thế giới này. Mọi vật đang tồn tại đều có hiện hữu, đều có tinh chất của Thượng Đế, đều có một mức độ nhận thức nào đó. Ngay cả hòn đá cũng có một mức độ nhận thức thô sơ nào đó. Nếu không thì nó không thể tồn tại được, vì những nguyên tử và phân tử sẽ tự phân ly. Mọi thứ đều là ở thể sống: mặt trời, quả đất, cây cối, động vật, con người đều là thể hiện của nhận thức ở các mức độ khác nhau, các biểu hiện hữu hình khác nhau của nhận thức. Thế giới mà chúng ta hình thành khi nhận thức mang hình và dạng, dạng suy tư và dạng vật chất. Hãy nhìn hàng triệu thể sống chỉ riêng trên hành tinh này. Chúng ở ngoài biển, trên đất liền, trong không trung, và mỗi thể sống đó nhân ra hàng triệu lần. Để làm gì? Có ai đó đang chơi trò chơi, một trò chơi hình thể hay không? Đây là câu hỏi mà các nhà hiền triết Ấn Độ xa xưa vẫn thường hỏi. Họ xem thế giới là lila, một loại trò chơi thiêng liêng mà Thượng Đế đang chơi. Trong trò chơi này, từng cá thể rõ ràng là không quan trọng. Ở ngoài biển, hầu hết các thể sống thường không sống lâu hơn vài phút sau khi được sinh ra. Hình hài con người cũng hóa thành cát bụi, cá chóng vánh. Và khi đã biến mất, có thể nói rằng sự biểu hiện đó hình như chưa từng bao giờ có thật. Điều này có bi thảm hay tàn nhẫn quá hay không? Điều này chỉ bi thảm khi ta muốn tạo ra một thực thể riêng biệt cho mỗi hình dạng. Chỉ bi thảm khi ta quên là nhận thức chính là bản chất của Thượng Đế, hay là Phật tánh đang được biểu hiện thành hình dạng. Nhưng ta chưa thể biết được điều này khi ta chưa nhận ra được bản chất Thượng Đế hay Phật tánh của riêng ta như là nhận thức thuần túy. Nếu có một con cá được sinh ra trong bể và ta đặt tên cho nó là John, viết cho nó một tờ giấy khai sinh, cho nó một hoàn cảnh gia đình, và 2 phút sau đó nó bị một con cá khác ăn thịt, thì quả là bi thảm. Nhưng sở dĩ điều đó trở thành bi thảm vì ta đã phóng chiếu ra một thực thể riêng biệt, một cái John, khi mà thực sự thì không có cái gì là riêng biệt cả. Đó là vì bạn bám víu vào một phần nhỏ của một quá trình năng động của đời sống, một điệu múa ở cấp phân tử, và tạo cho nó một thực thể riêng. Nhờ thông qua bạn, tâm mới có thể giả vờ đóng chai những hình tướng, cho tới khi những hình tướng này đạt đến một mức độ tinh chi nào đó, thì tâm tự đánh mất mình ở trong đó. Ở con người ngày nay, tâm đã bị đồng hóa với cái mặt nạ chính nó tự đeo vào. Tâm quên đi bản chất thiêng liêng của chính mình và chỉ biết nó chỉ là một hình tướng. Và vì thế nó luôn sợ hãi rằng hình hài của nó sẽ bị hoại diệt về thể chất cũng như tâm lý. Đây chính là cảm nhận hạn hẹp của bản ngã, và cũng là nơi sự băng hoại được bắt đầu. Từ đó bạn bỗng cảm thấy hình như có một điều gì rất sai đang xảy ra đâu đó trên con đường tiến hóa. Nhưng đây cũng là một phần của lila, trò chơi của đấng thiêng liêng. Cuối cùng thì dưới áp lực lớn lao của đau khổ do sự băng hoại của tự ngã ở trong bạn gây ra, buộc tâm phải thoát ra khỏi hình tướng, đưa nó ra khỏi chất mơ hình tướng. Tâm tự tỉnh thức, nhưng lần này thì sự tỉnh thức xảy ra ở một cấp độ sâu xa hơn trước đây, khi tâm tự đánh mất chính mình. Quá trình này được Chúa Giê-xu giải thích trong câu chuyện cụ ngôn về đứa con rời bỏ nhà đi lưu lạc, tiêu hết cả của cải, trở thành cơ cực do khổ đau quá sức chịu đựng mà phải trở lại nhà. Khi người con trở về, thì người cha đem lòng yêu thương con mình hơn trước nữa. Tâm trạng của con người cũng giống như trước đây, nhưng bây giờ có thêm chiều sâu. Câu chuyện ngụ ngôn này diễn tả cuộc hành trình của tâm thức chúng ta, bắt đầu đi từ sự hoàn thiện, nhưng vẫn còn thiếu hiểu biết, cho tới khi sự bất toàn rất hiển nhiên và cả những thói hư tật xấu. Sau đó thì nhờ thông qua bạn, tâm mới đạt đến sự hoàn thiện về nhận thức. Do đó bạn có nhận thấy ý nghĩa rộng lớn và sâu xa hơn khi bạn trở nên có mặt, làm một kẻ quan sát tất cả những ý nghĩ, cảm xúc đang xảy ra ở trong mình không? Khi bạn quan sát tâm mình là bạn tách nhận thức ra khỏi mọi loại suy nghĩ, biến nó thành một chứng nhân. Rốt cuộc thì phần quan sát ở trong bạn, tức là nhận thức thuần túy, vượt lên trên hình tướng, trở nên mạnh hơn, và những tâm tư đang hình thành khác ở trong bạn trở nên yếu hơn. Khi chúng ta nói về thực tập theo dõi những gì đang xảy ra ở trong tâm ta, chúng ta đang cá thể hóa một sự kiện có ý nghĩa vũ trụ. Bởi vì nhờ thông qua bạn mà tâm đang thức dậy, đi ra khỏi giấc mơ đồng giấc nó với thế giới hình tướng và rút lui khỏi sự mê đắm này. Đây là điềm báo và là một phần của một biến cố lớn xảy ra trong tương lai. Biến cố đó được gọi là ngày khi mà thời gian chấm dứt. Đó là khi thời gian tâm lý, tức quá khứ và tương lai, không còn thống trị chúng ta nữa. Nhưng điều này thường bị người đời diễn dịch một cách sai lầm rằng ngày khi thời gian không còn nữa, the end of time, tức là ngày tận thế. Khi nhận thức thoát ra khỏi trạng thái đồng nhất với hình tướng, vật chất cũng như tinh thần, nó trở thành cái ta có thể gọi là nhận thức thuần túy, nhận thức giác ngộ hay hiện hữu. Hiện nay điều này đã xảy ra ở một vài cá nhân và có thể sẽ xảy ra với một quy mô lớn hơn. Hầu hết tâm thức nhân loại đang bị khống chế bởi loại nhận thức đầy tính bản ngã, tự đồng nhất mình với những lo sợ, những suy nghĩ miên man hay xuất hiện ở trong đầu mình và bị những tâm thức lo sợ đó kềm chế. Nếu không kịp thời thoát ra khỏi sự khống chế này, chúng ta sẽ bị nó tiêu diệt. Chúng ta sẽ chứng kiến những cảnh hỗn loạn, xung đột, bạo lực, ốm đau, thất vọng và điên cuồng ngày càng gia tăng trên thế giới. Tâm thức bản ngã của nhân loại giống như một con thuyền đang chết chìm. Nếu chúng ta không thức tỉnh để bước ra khỏi thuyền, chúng ta sẽ chết chìm chung với nó. Nếu như loài người muốn tồn tại, thì chúng ta phải đi qua giai đoạn phát triển tâm thức tiếp theo. Tâm thức đang tiến hóa khắp vũ trụ qua hàng tỷ dạng khác nhau, nên cho dù loài người chúng ta không tiến hóa kịp trên bình diện vũ trụ, điều đó sẽ không thành vấn đề. Nhận thức chỉ có thêm chứ không bao giờ bị mất đi, mà nó chỉ tự thể hiện qua các dạng khác. Việc tôi đang nói ở đây và các bạn đang đọc hoặc đang nghe tôi là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy nhận thức mới đang giành được chỗ đứng trên hành tinh này. Không phải tôi đang dạy các bạn, mà chính bạn là nhận thức, và bạn chỉ đang lắng nghe chính mình. Người phương Đông có câu, dạy dỗ là kết hợp giữa người dạy và cái được dạy. Dù sao đi nữa thì ngôn từ tự nó cũng không quan trọng mấy. Ngôn từ đâu phải là chân lý, chúng chỉ giúp bạn hướng tới đó mà thôi. Tôi nói trong khi tôi đang hiện diện, và khi tôi nói, bạn có thể tham dự được với tôi ở trong trạng thái hiện diện đó. Mặc dù những chữ tôi dùng đều có một lịch sử riêng và chúng đã được hình thành trong quá khứ. Nhưng giờ đây, những chữ mà tôi đang nói với bạn đều mang một tần số rất cao của sự hiện diện, khác với ý nghĩa mà chúng thường có. Sự im lặng còn là một con thuyền lớn chuyên chở được sự có mặt. Cho nên khi bạn đọc hay lắng nghe những gì tôi đang nói, bạn hãy ý thức về khoảng trống im lặng giữa hay đằng sau những từ đó. Hãy luôn chú tâm tới những khoảng trống im lặng đó. Dù bất cứ là đang ở đâu, bạn hãy lắng nghe sự im lặng, vì đó là cách dễ dàng và là trực tiếp nhất để giúp bạn trở nên có mặt. Dù đang có tiếng ồn đi nữa, vẫn luôn có một khoảng lặng ở đằng sau hoặc giữa những âm thanh ồn ào đó. Lắng nghe sự im lặng ngay lập tức tạo ra sự yên tĩnh ở trong bạn, và chỉ có sự yên tĩnh ở bên trong đó mới giúp bạn cảm nhận được những tĩnh lặng ở bên ngoài. Và sự yên tĩnh không phải chính là sự có mặt của bạn, là nhận thức đã được giải phóng khỏi những biểu hiện khác nhau của suy tư đó sao? Đây chính là nhận thức sống đậm chất về những gì chúng ta đang nói tới.